quý vị hãy nghe thật kỹ bài thuyết pháp hôm nay để được biết rằng là từ lâu nay mình nghe thuyết pháp có được những công ích gì, và nhờ nghe thuyết pháp như vậy mà mình sẽ như thế nào. Chúng tôi nhớ có những lần nghe thuyết pháp sau thời pháp rồi thì có nhiều người đến gặp chúng tôi và nói như thế này. Có một trường hợp, có một lần giảng ở San Jose thì hai ông bà cụ đó năm nay khoảng trên 80 tuổi. Giảng xong rồi, hai ông bà cụ để nói như thế này. Dạ thưa thầy, chúng con đến người đạo cũng đã lâu lắm rồi. Mỗi đồ tôi biết thế này thì đến người đạo cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay chắc có lẽ là do nhờ tư duy nghe pháp mà tự nhiên bây giờ chúng con thì sáng ra, không còn gì để mà phải là đặt vấn đề để đi vận cả. Và nhờ đó vậy mà bây giờ chúng con sẵn sàng xả bỏ để tất cả đặt sự để mà thực sự hạ phục con phục. Và một người có một người ở trên Norwich, mỗi lần nghe thuyết pháp mình không biết người đó ngồi ở gì đó thì nó có thể tẹt rồi thôi, mà không biết vì sao thì chỉ ngồi chỉ khóc thôi. Từ một lần nghe pháp thì chỉ khóc, chúng tôi để ý là nhiều khi chỉ khóc để nổi chỉ phải lấy cái kính nén để đeo vào để mình che mắt thì có quả thấy là khóc. Mà đến một hôm đó sau quá một lần nghe pháp xong rồi thì chỉ để chỉ nói rằng là dạ thưa thầy, con rất cảm ơn những lời dạy thầy. Máy mắn thầy là có những cơ duyên để được đến nhà pháp. Vừa thuyết pháp của các vị giảng sư cũng giống như của thầy, những lần khăn khó trong tâm của con để làm cho những cái nỗi đau của chúng con cũng xoa dịu. Bởi vì chúng thấy rằng là do vì cuộc sống rồi do vì cuộc sự, cho nên là chỉ đã làm ông trong cái bao cái xe nó mặc như một cái thế. Cho nên điều căn thần đó dành mà hỏi cho đến khi mà mình được phá đó thì bao khổ căn thần. Bởi vì nói rằng là con chẳng như là trên bờ chỉ muốn từ từ thế thôi, không muốn sống nữa. Mặc dù biết rằng con còn được khó, nhưng mà cái nỗi đau của một căn thần khi làm người thân của mình phải chịu như vậy thì đó là điều mà có lẽ sự tập trung ở đây này không hiểu được. Nên chỉ nói rằng là những lời phạt của thầy và các vị khác sau khi nghe xong thì không cảm thấy rằng là rất an lòng và hạnh phúc, và thậm chí nó như là một cái pháo, như là bè cho những con người nó bơ vơ lạc vọng và đang chơi với dự đau khổ trầm lên như bạn chúng con như thế này. Nên vì vậy mà sau khi những lần lễ pháp của thầy, mặc dù con cảm thấy rất là đau bởi vì nó đã thăng vào trong nỗi đau của con, thì dù có những lần chúng tôi giảng về hành thức trong tâm hay là thực hành cái hành thị xã vân vân, nói đến những điều mà nó thăng vào cái nhận thức của cô đó, vì vậy cho nên cô đó thấy rằng là gì mà mình đã làm thì cảm thấy rất là nóng thương rất là đẹp, và càng thấy thần có như nghe cảm xong rồi cố đó mình càng thấy rằng là mình cần phải sống hơn nữa, mình phải sám hối, mình phải làm việc khác hơn nữa. Cho nên cố nói rằng may mắn thay nhờ có Phật pháp mà bây giờ có phải tìm ra được cuộc sống để chúng ta cũng sống phước thì tương tự như vậy rất nhiều. Và đang nhiều không bỏ tiền tôi đi làm Phật sự thì dạng bảo tàng chùa thì vừa vào đó đôi khi thì có một câu một từ một cái gì đó nó đánh vào tâm thức của ai đó, mà có người nói ra là nghe lời thầy bảo biết thầy dạy quá không biết thầy dạy thì chỗ nào biết, nhưng mà những lời đó giống như là thầy đang dạy cho con nó đánh vào tâm thức mạnh mẽ hơn thưa quý vị. Công đức em phải học lớn để mọi người. Vì vậy cho nên là nhiệm vụ tất cả quý vị ở trong đạo tràng này sẽ được nghe pháp thức, đó là những duyên vô cùng to lớn. đó là một điều phúc. Phải nói rằng là bất khả tư nghị, và nó như là một cái pháo lớn lắm. Bởi vì có thể, bởi vì có thể quý vị ngồi nơi đây, khi quý vị đang ngồi nơi đây, từ khi nghe được pháo, quý vị có thể có tâm như thế nào cũng được. Nhưng mà sau khi nghe được pháo xong rồi, thì tâm của quý vị hoàn toàn lột xác và trở thành con người khác. Thì những Phật khác đó quý vị là thật sự và đáng trừ quan. Thế nên vì vậy, cái pháp của Phật mong nhiều tiếp tục. Thế nên cùng từ đó, quý vị hãy nhớ ra, nghe pháp phải như thế nào, biết pháp cũng phải như thế nào, phải tâm tư như thế nào, phải thái độ như thế nào, phải đó với con. Ai không tôn trọng pháp, người đó sẽ biết việc không bao giờ để như thế nào, và không bao giờ thành Phật, không bao giờ. Đó là chúng ta. Thế vì vậy mà từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật, Ngài xuất hiện Phật thế này, đến Ngài ráo giảng những lời của Phật thế này, có những vấn đề cũng thức định vị. Lời giảng đó vẫn còn đồng hóa cho đến hôm nay, và hiện cảnh Pháp Ngài tuyên truyền cho Phật thế này như là một giá trị tâm linh bên hàng mà không bao giờ mất được. Trong tất cả một đau, trong tất cả con vòi sáu thức của thiện người chúng ta, may mắn thay chúng ta được nghe pháp, may mắn thay chúng ta được phản hồi trong những dòng sự bạc đó, mà hôm nay chúng ta được làm con người trọn đời như thế này. Cho nên vì vậy mà tôi hôm nay xin giới thiệu đến những quý vị cái đề tài công đức nghe pháp, để quý vị biết được rằng là từ lâu nay mình được nghe pháp như thế nào, và để từ đó nếu như thái độ mình né pháp ra sao thì mình có thể thay đổi sự tồn tại và những khuyến khích người khác để được né pháp. Nếu nói như mà trong kinh Đức Phật dạy như thế này, tất cả công đức các Phật pháp đều do nhân duyên né pháp mà có. Như vậy né pháp cũng phát xuất từ ba nơi mà được nghe. Thì bây giờ né pháp cũng phát xuất từ ba nơi được nghe. Nơi thứ nhất là gì? Là từ Đức Phật mà được nghe pháp. Thưa quý vị, từ Đức Phật mà được nghe pháp thì bây giờ đến chúng ta còn còn gì cả rồi? Bởi vì ngài là vị tổ lâu lắm, cho nên chúng ta không còn duyên để được nghe từ chính kín khẩu của Đức Phật. Cho nên duyên đầu tiên đó thì đối với chúng ta coi như là những người hầu kẻ bạn vô duyên, không có được duyên đó. Duyên thứ hai đó là từ đề tự của Đức Phật mà được nghe pháp. Đó là duyên thứ hai. Duyên này là các duyên quý vị đang có và đã có được. Bởi vì là quý vị có thể được nghe từ các vị đệ tử này, từ các vị xuất gia tu hành đó, từ các vị đó sau khi tu tập học tập nghiên cứu và đem những cái kinh nghiệm của sự bản thân mình để mà tuyên truyền những cái lời pháp của Đức Phật theo đúng với thì tuyên phòng giáo gì đó, cái đó được gọi là chánh pháp. Vì vậy là các vị đó là những người đệ tử với một phần là giáo giảng tuyên giáo những giáo pháp đó cho đến với tất cả mọi người. Và thứ ba đó là từ kinh điển mà nghe pháp. Từ kinh điển nghe pháp là gì? Quý vị sẽ nghe ngạc nhiên điều này.
Bởi vì mà nếu như một quý vị mà từ kinh điển nghe pháp, quý vị sẽ nghĩ rằng là của kinh điển đâu nghe được đâu, kinh điển đâu nói được đâu nghe pháp. Nhưng thưa quý vị, chính kinh điển là bàn thuyết pháp sống. Bởi vì nếu như quý vị đọc trong kinh, quý vị đọc từng lời, quý vị nhai, quý vị nuốt, quý vị thẩm từng lời đó, chính từng lời đó nó sẽ thẩm trong quý vị và làm chuyển hóa tâm thức của quý vị. Cho nên đó cũng là một hình thức giảng tiền để nghe pháp, phải không? Vì vậy cho nên ba nguyên tắc thứ nhất, ba cái nơi mà để chúng ta có thể nghe pháp được, đó là từ Đức Phật nghe pháp. Thì thưa quý vị, nguyên cái nơi này thì chúng ta không có duyên rồi. Thứ hai là từ vị đệ tử của Đức Phật mà nghe pháp bây giờ, và quý vị đang có được cái duyên như vậy. Và thứ ba là từ kinh điển nghe pháp, thì khi quý vị tụng các lời kinh điển kể, quý vị đôi khi chỉ cần một lời kinh đơn giản thôi mà nó làm cho rung động toàn cả thân tâm của mình, để rồi từ đó mình phát hiện cái tâm rất mạnh, và mình phải tu tập như thế nào đó, mình phải làm như thế nào đó, vân vân. cái đó chỉ là nó vốn phát xuất từ ở nơi kinh điển mà đâu. Đó là phát xuất từ những cái nơi có nhân duyên của Ngài Phật. Và thưa quý vị, trước khi Ngài Phật thì ở trong Tỳ Ni Mẫu Kinh có dạy như thế này. Trước khi Ngài Phật thì tâm của mình phải khởi lên năm cái điều. Mà năm cái điều đó trong thuật ngữ Phật giáo dùng cái từ rất hay, đó là ngũ đức. Là năm cái điều để phát sinh, để tăng trưởng đức của mình. Năm điều gì? Điều thứ nhất, đó là pháp mà chưa được từng nghe đến, thì hôm nay mình có được nhân duyên phước đức để nghe đến cái pháp đó. Mình phải khởi lên cái tâm niệm như vậy. Mà khi khởi lên tâm niệm như vậy thì mình như thế nào? Mình sẽ rất hoan hỷ pháp, thưa quý vị. Mình sẽ rất vui mừng và mình sẽ rất trân quý cái đó. Bởi vì cái pháp, cái điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến, và mình cứ phát cái tâm rằng mình nghĩ những điều đó mình chưa bao giờ có được nhân duyên nghe đến, mà hôm nay may mắn hay hạnh thay khi chúng ta có được nhân duyên để nghe đến pháp đó, đó chính là diện phúc lớn của chính mình. Cho nên mình trân trọng cái ân sủng đó. Thứ hai là pháp mà đã từng được nghe rồi thì nay có được nhân duyên cơ duyên để nghe lại và có được lợi ích. Ví dụ như cục một cái pháp đó quý vị nghe rồi, cục một bài tự diệu đệ quý vị nghe một vị pháp sư nào đó giảng rồi, cục một bài bạc chánh đạo hay là nói về kinh Di Đà vị nào đó giảng rồi, hay là ví dụ nói về pháp môn niệm phật cục vị nào đó đã giảng rồi, nhưng mà hôm nay có một pháp sư khác đến giảng về đề tài đó, quý vị đừng bao giờ khinh thường rằng là không, cái đề tài đó tôi nghe rồi, bây giờ cũng cần phải nghe lại, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Quý vị phải nhớ rằng là cái hiểu biết của mỗi con người có một giá trị khác nhau, không ạ? Cái chứng nghiệm của mỗi con người nó có mỗi cái giá trị khác nhau, cho nên cái hiểu biết chứng nghiệm của chính bản thân của người đó mà truyền trao ra thì chúng ta có cơ may được đón nhận cái giá trị đó. Cho nên khi nghe giảng bất cứ đề tài nào, cho dù đề tài đó, cho dù cái pháp đó chúng ta đã từng được nghe rồi, thì hãy đến đánh quên hết tất cả, cứ xem như là mình chưa bao giờ nghe Phật pháp đó, và mình đánh quên hết tất cả để mà gì, để đón nhận tròn về những cái gì mà vị pháp sư đó đang đem đến cho mình. Thì hòa mái có như vậy mình mới đón nhận toàn bộ tất cả những giá trị, cái hay, cái giá trị mà cái vị pháp sư đó đang giảng cho mình nghe. Vì vậy mà nhờ mình có cái phá khởi tâm niệm như vậy, cho nên khi có được cơ duyên mà nghe lại thì mình sẽ có được lợi ích thêm. Đó là hai cái điều. Điều thứ ba là nhờ có nghe pháp như thế này thì mình sẽ đoạn trừ tâm ngã mạn và si mê. Nhờ có nghe pháp như thế này mà từ đó mình không còn có cái gì để mà gọi là khinh thường, không có tâm kiêu căng ngã mạn nữa, và không có vô minh. Thứ tư là nhờ có nghe pháp mà giúp cho mình điều chỉnh, sửa lại cho đúng tất cả những nhận thức, những tư duy của mình từ lâu nay mình có. Thưa quý vị, nhiều khi mình có suy nghĩ về điều này, điều nọ. Mình có thể rằng là mình nghe một vị giảng sư này giảng về điều này, giảng về điều nọ, và đôi khi mình chấp vào điều đó, mình cho cái đó là đúng. Vì vậy cho nên là khi mà nghe pháp, thầy khuyên về quý vị là quý vị nên cố gắng những cái gì mình hiểu biết cho nó quá biết, và mình cứ lắng nghe với toàn tâm toàn ý, đừng có đặt đề, đừng chấp vào cái gì hết. Nghe xong cái đó, cái đó mình mới bắt đầu nhận định xét thử về việc đó như thế nào. Khi mình đón nhận tất cả thì mình mới thấy giá trị của nó. Chứ còn không ạ, nếu như mà mình cứ lấy và chấp thủ bằng cái gì mà mình đã từng hiểu biết, mình cứ nghĩ rằng không, cái đó là tôi hiểu rõ như vậy đó, vì đây nói như vậy là sai, vì kia nói như vậy là không đúng, vân vân, thì thưa quý vị sẽ không bao giờ học được điều gì hay cả đó. Cho nên là cái giá trị lớn của Phật pháp ở chỗ đó. Còn câu chuyện là rất là dễ thương là như thế này, là có một học giả, ông đó là cái người mà phải nói rằng là học thức rất cao. Và thưa quý vị, vị đó cũng là người nghiên cứu Phật pháp cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một câu chuyện thiền vị nhỏ mà rất hay và rất thông thủy để cho chúng ta biết khi chúng ta nghe Phật và pháp như thế nào. Cái vị học giả đó đến học pháp với vị thiền sư, và khi đến học pháp với vị thiền sư thì vị thiền sư này có cái đặc biệt là ngài biết ông học giả này là người nói rằng là trí nhiều lắm, người đầy cả một bụng kinh luôn, bao nhiêu học vẫn nằm ở trong người. Cho nên là bây giờ làm sao để gột rửa những cái mà kiến thức, những cái hiểu biết, tư duy, những cái thấy, cái biết trong người gì đó. Cho nên bây giờ Bây giờ phải làm cái chuyện đó trước hết. Thì khi đó mình mới truyền đạo Phật pháp cho vị này. Từ đó quý vị biết, khi vị đó vào đến gặp vị thiền sư, vị thiền sư mới ngồi xuống. Và truyền thống ở trong thiền môn có cái đặc biệt như thế này, là bất cứ ai đến chùa, cho dù thăm viếng, cho dù lễ Phật, cho dù học đạo gì đi nữa, thì vị thiền sư đều mời uống trà. Đó là hình thức tiếp đãi, và đó cũng là hình thức để thử thách cái nội tâm của người đối phương đó. Thì cái ông học giả này ông đến, thì vị thiền sư này thì chế trà, và quý vị biết là chế trà ở trong thiền đó thì không phải là chế áo đâu, mà ngài chế từ từ, ngài từng cái động tác ngài làm giống như là chúng ta múa thái cực quyền, quý vị biết múa từng cái thế võ đẹp lắm, và ngài chế từng cái cử chỉ rất là nhẹ nhàng. Thì cái ông học giả này ông cứ để ý cái cử chỉ của ngài, bởi vì là vào đối diện trước là chỉ có hai người thôi, đúng không? Thế cho nên là cứ để ý ông này xong để chế chú vậy. Thì đến cái đoạn á, mà khi mà chạy được vào rồi để một hồi bắt đầu trà nó ra nồi chân đó, quý vị biết ai mà nóng lòng mà muốn vào học đạo á là nóng ghê lắm, chịu không nổi đâu, ngồi người nhóc nhỏ ông đây không ngồi nhóc nhỏ cũng muốn đứng dậy thôi à. Nhưng mà vì đến để câu đạo cho nên chưa hỏi được điều gì làm sao đi ra được vào, thưa quý vị. Cho nên vì vậy mà ông cứ nhóc nhỏ thế ngay trong để trà đó thì ngài ngồi mình nhắm mắt ngài thở. Hôm nay ông cứ để thấy ta khỏi trà bốc lên, rồi xong ngài mở mắt ra, ngài cầm bình trà, ngài lấy cái chế xuống lấy cái lý, cái chế xuống. Mà quý vị biết thương mình chế cái ao một cái không, xong nó mới lên lấy ngài không, ngài chế ngài đó để vậy, để cho nó chạy từ từ, thậm chí có thể mình nói là chạy từ giọt nữa kìa. Ôi trời, vậy ông chứ không rồi, mà thôi thì cũng phải ráng, bởi vì ráng để ngài chế thì mới uống miếng trà chứ, bởi vì người ta gọi là bắt đầu miếng trà cái đôi bố câu chuyện chứ. À, ngài ngồi một lòng thích của hôm nay giờ chưa khúc rồi rồi chế rồi bắt đầu nước từ từ tan ra tan cái liền khi nó chưa không ngồi ra đâu, ông bức xúc quá ông chưa ngồi mình sẽ bắt câu thường à già cứ xịn có biết chi giờ bắt câu thường con thấy ngay chế có chân nước tan ra nước kìa bao ngày chưa xin ra ngay nào đúng rồi này chứ xịn ông phải biết đó. Bị bao nhiêu kiến thức thế gian, bị bao nhiêu tư duy nhận thức của ông nó đầy ấp như tâm ta này, thì làm sao mà tôi có thể rõ Phật pháp qua cho anh được chứ? Anh phải đổ nó ra. Vì hiểu không nói đây không? Cái việc muốn hiểu Phật pháp là muốn hiểu lời dạy của người khác, đừng bao giờ lấy những cái hiểu biết của mình, đừng bao giờ lấy những cái tư duy của mình để mà làm cái tiêu chuẩn thượng mực để mà đo những cái điều đó. Mà phải bỏ hết tất cả, đánh quên hết tất cả, coi như là người hữu sinh, coi như là người không an toàn biển gì cả, giống như cái lý mà họ không còn nước kia thì họ mãi mình mới rót nước có để uống chứ, phải không ạ? Thế còn mà u trầm nên lý nó đây lại cái gì để rõ vào đấy, vì hiểu không? Đó, phải quan trọng là cái đó. Cho nên ngài thiền sư này đó cũng giống như cái lý nước có nó đây như thế này thì thử hỏi lấy cái gì để tôi truyền tán Phật pháp cho ông đấy. Tôn cha cái vị học giả đó giật mình, ông giật mình rồi thôi ông cúi lại ông này quá đúng là bậc coi như là cao tăng, và từ đó là đúng rồi, vì đó hoàn toàn coi như là đã quên hết tất cả, quên hẳn hết tất cả gì kiến thức thế gian và hiểu của mình về Phật pháp để mà thân sự đến học đạo của ngài thiền sư đó. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện để cho chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta học đạo thì mong rằng quý vị nhớ là những cái gì mà mình hiểu biết đó hãy cho nó qua đi. Cũng giống vậy, khi mình đến học hỏi về bất cứ ai, mình cứ đem cái mã của mình ra, nó túi lên thế này túi thế nào không ai thèm dạy cho mình được đó, đúng. Mà mình phải chứng tỏ mình là người hoàn toàn không biết gì cả, và mình phải thật sự không biết gì cả, phải xả hết tất cả những trí kiến của mình thì hòa hay mình rọt vào những giá trị của Phật pháp. Thì đó, cho nên là cái điều thứ tư đó là làm điều chỉnh sửa lại cho đúng nhận thức tư duy của mình từ lâu nay nhờ vào nghe Phật. Và công đức thứ năm đó là làm cho tăng trưởng, làm cho lớn lên cái tâm thanh tịnh của mình nhờ vào nghe Phật, tâm quý vị được thanh tịnh. Có phải là trước khi mà vào nghe Phật đó, nồi trong hôm nay không trước khi vào nghe pháp trước đấy hoặc các con thừa tiền nhiều khi tâm đầu cũng thử cả pháp hôm nay cho nghe pháp quý vị từ tâm nó lăn xuống đúng không? Chỉ chừng đó không thôi là ngay trong khoảnh khắc này tâm của mình đã thanh tịnh rồi. Huống hồ gì khi mình nghe một pháp mình thấy an lạc, mình thấy rất đắc ý, mình thấy rất là vui, về mình lấy cái pháp đó ra để mình tu tập thêm nữa, thì thưa quý vị, tâm của quý vị sẽ được thanh tịnh hơn. Cho nên nghe pháp một lời lạc vô cùng, và thậm chí quý vị biết rằng là nghe pháp nó có thể chuyển hóa luôn nhịp sống của con người. Chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Ở trong thiền tông rất rõ câu chuyện gọi là cái con chuồn hoang Bát Trưởng. Ngài Bát Trưởng Hoài Hải là vị thiền sư nổi tiếng của trong thiền tông, và có một cái câu chuyện mà thiền tông thường hay lấy câu chuyện này ra để làm công án để dạy cho các môn đồ, đó là Bát Trưởng Giả Hồ, tất nhiên là con chuồn hoang của ngài Bát Trưởng. Con chuồn hoang như thế nào, thưa quý vị? Và câu chuyện xảy ra như thế này, cứ mỗi lần ngài Bát Trưởng ngài thắp tòa thuyết pháp thì có một lão già đi theo sau tăng chúng để nghe thuyết pháp. Trong cái pháp hội đông như thế, tăng chúng đông lắm, thì đặc biệt có một lão già đó để nghe thuyết pháp. Và khi cả thiền tăng sau khi nghe pháp xong rồi thì quý vị trở về liêu phòng, trở về trụ sở của quý vị, thì cái vị tăng, vị lão già này cũng đi ra theo. Và thưa quý vị, có sự việc xảy ra như thế này, là một hôm nọ bỗng nhiên sau thời thuyết pháp xong rồi mọi người ra về hết, còn lại một mình lão tăng ở ngồi dưới kia. Ông ngồi dưới kia tâm chiêu và trầm ngâm không nói gì cả. Thì lúc đó ngài Bát Trưởng ngài thấy, ngài hỏi như thế này: này người đứng trước mặt ta, ông lại rồi. Thì lão già thưa như thế này: dạ thưa hòa thượng, con không phải là người. Thuở xưa thời Đức Phật Ca Diếp, con đã từng trụ trì ở nơi núi này. Có một hôm, có một vị đệ tử, có người hỏi rằng, để hỏi ngài, để người hỏi cái vị trụ trì đó, tất nhiên là cái ông già thời ngài Ca Diếp, là hỏi rằng cái vị đệ câu này quan trọng: người tu hành đạo Phật đến chỗ cao diệu, có nghĩa là đến chỗ cao tổ, tu hành đắc đạo, thế thì cái vị đó còn có thể bị xá vào trong vòng nhân quả khổ đau hay không? Hỏi câu đó thì vị trụ trì mới trả lời như thế này: lúc đó có người trả lời là không, có nghĩa là cái người mà tu hành cao tổ, người mà chỉ có đắc đạo, thì người đó sẽ không có bị xá vào trong vòng nhân quả khổ đau. Con trả lời là không, thì kể có như thế nào? Vì vậy, vì câu trả lời đó mà số cả một người giáo dài quá, con đã phải đọa vào trong đường súc sinh, bị đọa vào làm thân trùng hoang như thế này, trải qua hơn 500 kiếp. Hôm nay thì xin ngài ban cho con một câu trả lời đúng để con có thể thoát ra khỏi kiếp trùng. Quý vị thấy, chỉ một câu trả lời thôi đó, chỉ một câu trả lời không được mà làm 500 kiếp trùng hoang. Cho nên quý vị coi chừng, nói một câu mà không được giải pháp, tôi chưa nói những câu sai giải pháp, thậm chí phi bản rồi này nọ, thì đồ hỏi như thế nào được đấy? Chỉ một câu đơn giản là người tu hành đến bậc cao tổ, người giải thoát, người đó sẽ không bị đọa vào nhân quả, không bị xá lạc vào trong vòng nhân quả khổ đau, thì vị đó chỉ trả lời là không. Mà nghe ra quý vị thấy câu này nó đúng chứ đâu phải sai đâu. Chúng tôi sẽ giải thích tiếp sau này. Rồi, khi thưa như vậy thì ngài Bát Trưởng ngài mình nói như thế này: thì ông hôm nay đối trước mặt ta hỏi lại câu hỏi đó, hỏi y chang câu hỏi đó, ta trả lời cho mình. Thì ông già ông hỏi: dạ bạch hòa thượng, thế thì người tu hành đạo Phật đến chỗ cao diệu mà vẫn còn có thể xá vào vòng nhân quả khổ đau hay sao? Thì lúc đó ngài Bát Trưởng trả lời cái từ chữ Hán hay là bất mùi nhân quả, tất nhiên là không bị mê mùi với nhân quả. Nó khác với chữ kia là bất lạc nhân quả, có nghĩa là không xa vào ở trong quả. Bây giờ xin giải thích cho quý vị. Tất nhiên đây là một câu thiền ngữ rất đặc biệt mà đã tạo rất nhiều công án làm chấn động thiền lâm, và bất cứ những ngôi thiền tự nào đều có những câu hỏi công án. Ở đây chúng tôi không giải mang thêm cho quý vị, bởi vì cái đó nó cao quá, sợ quý vị sẽ không hiểu được. Tôi xin giải ngắn gọn đơn giản như thế này: không xa không lạc vào vòng nhân quả, có nghĩa là người mà cao tổ mà giải thoát rồi thì sẽ không bị nhân quả, không bị nhân quả chi. Điều đó không đúng, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì là cao tổ bao nhiêu đi chăng nữa thì dầu dầu không đi nữa thì chuyện nhân quả cũng phải dính vào trong đó, có nghĩa rằng là vì đó cũng phải là chấp nhận với nhân quả. Cho nên quý vị có thể nghe một kinh lý không? Có thể ngay được cái lý ngay đến thân thông rồi kia, đến cuối đời của ngài là sao? Đi ngoài đau là anh chết đó, đúng không? Nhân quả cuối đời mà, phải không? Mà cái đó nhờ có là anh chết ra mới giải thoát được, giải thoát cái thân này nè. Cho nên cái đó được gọi là trạng cuối cùng đời ai, cái đó được gọi là nhân quả. Cho nên người có tu hành cao tổ, có tu hành đến mức độ nào đi chăng nữa, có giải thoát đi chăng nữa thì cũng phải bị quả báo, không ạ? Mà quả báo đó là trong cái bản thân của ai này, chứ con có giải thoát rồi thì nó hoàn toàn không có bị quả báo. Nhưng mà vì này đã là không bị xa đò vào quả, câu trả lời đó không đúng, vì vậy cho nên bị đò làm 500 kiểu đò không trộn. Sau đây ngài bắt trường ngài trả lời lại thì quý vị biết bất mùi nhân quả này là không bị mê mùi trong vòng nhân quả. Thì khi nghe trả lời xong cái, quý vị biết kết quả như thế nào? Lúc đó lão gia chân tạng ngộ vãi lại hòa thượng bát trường và nói: kính bạch hòa thượng, như thế thì hôm nay con đã thoát được cái trùng rồi, xác của con bỏ lại nằm ở sau núi, xin ngài hãy lấy lệ chư tăng mà chôn cất cho. Cho nên là ngài hòa thượng bát trường bèn ra lệnh cho chư tăng cùng đại chúng 6 giờ trưa sẽ làm để mà chôn cất một vị tăng sĩ vừa mới mất. Cả đàn chúng ngạc nhiên: trời, ủa trong chùa đó hỏi mà có hỏi mà sao làm lễ và an táng trong vì cáo tăng dữ vậy? Thì sau đó vì việc ra mọi người ngạc nhiên xôn xao: chúng ta hành phải như thế này, ở niệm băng đường chẳng có ai nằm bệnh cả, sao lại bảo thế? Cơ được sang hòa thượng hướng dẫn mọi người ra một cái hát đại sau núi, dùng trường kêu ra được sạc chết cùng một con chuồng hoang, bèn hòa tán ngay. Đến chiều hòa thượng bắt trường tê chỉnh uy nghi, bước lên bục giảng phục lại cho mọi người sự việc xảy ra ở trong này chúng ta đó. Nên ngài trả lời bất mùi nhân quả, còn không mê mùi, có nghĩa là mình biết rõ cái nguyên tắc của nhân quả, biết rõ và không mê mùi trong chuyện đó. Cho nên một quan trọng từ đó, chúng ta biết rõ, chúng ta hoan hỷ trong nhân quả và chúng ta chấp nhận nhân quả, hiểu không? Quý vị hiểu câu nói đó. Cho nên quý vị phải nhớ, bây giờ đấy quý vị có tu hành, có tụng kinh niệm Phật, quý vị có đi chùa để sám bao nhiêu chăng nữa, mà nghiệp quả nó có để quý vị nhiều đi chăng nữa, quý vị hãy quan hệ với điều đó, đừng bao giờ mê muội, nhớ điều đó. Đừng bao giờ cho rằng trời ơi trời, sao tôi đi niệm Phật nhiều, tôi đi chùa nhiều, tôi đi chùa Phật tổ như hóa tu niệm Phật quá lâu quá, mà sao mình đẹp không chuyện như thế đó. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Quá trình nghĩ vậy mà sáng tâm thì bạn sáng tâm này tâm còn, mà pháp Phật như vậy là thay, như vậy là không đúng. Mà quý vị nói thêm những lời như vậy nữa thì quý vị sẽ mất bị bao nhiêu công đức mà lâu nay quý vị tích lũy. Vì thế ở giờ đời này bị bao nhiêu cái trường hợp, bị bao nhiêu trường hợp là rất nhiều người đi chùa, rất nhiều người tu tập, chuyên tâm tu tập, hành trì, làm đủ, bị bao nhiêu công việc Phật sự, nhưng mà cái oán ám thay là những nghiệp quả xảy ra ngay ở trong gia đình của mình. Quý vị có hiểu không? Xảy ra ngay trong gia đình của mình, chứ không phải xảy ra ở đâu xa. Chúng tôi chứng kiến trường hợp mới xảy ra đây. Có 2 vợ chồng nào còn trẻ, còn rất trẻ, khoảng 37 tuổi thôi, có 3 đứa con. Đứa con đầu thì do vì hoàn cảnh cho nên là họ phải bỏ đi, họ không thể nào nuôi được đứa con thứ hai 5 tuổi, bây giờ bị ung thư nặng. Bác sĩ nói rằng không có một trường hợp ngoại lệ nào từ xưa đến nay đối với những người bị căn bệnh ung thư như thế này, cho nên em này có thể kéo dài cao tay lại trong vòng 1 năm nữa mà thôi, coi như em đó là mất. Em thứ ba, em trai, em của cái người 5 tuổi đó, thưa quý vị, cũng bị căn bệnh rất tốt. Nghe nói rằng là tè xuống cái máu nó vô trong lửa thì đâu nào nó luôn và sắp chết, mà may là sống lại. Bây giờ nhà nước cho rằng là gia đình này ngược lại có cái cho nên bắt đi nuôi một tháng cho gia đình gặp lên vì vì có thể cái oai ấm. Nhưng mà cái máy mắn thấy ở chỗ nó như thế này, khi chúng ta để gặp gia đình đó, họ sống sống nhẹ nhàng vậy thôi. Trong đó nếu như ai không thấy thì sẽ cho rằng họ đang ngồi trên lò lửa, họ đang đau khổ đến tận cùng kìa. Vì sao? Bởi vì họ mất hết tất cả. Vì vì có thể tưởng tượng rằng là vì vì lập gia đình thì đương nhiên là đâu còn có, đúng không? Và chúng tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều trường hợp. Có một trường hợp người phần tử quan của chúng tôi đã mất gần cả 1 tỷ đồng để làm bằng mọi cách để cho có con mà không có. Đã mất gần 1 tỷ đồng ở Việt Nam chứ phải đơn giản không, quý vị. Việt Nam thì đâu còn lớn lắm. Thế đó họ chấp nhận mất gần 1 tỷ đồng để làm sao đó để cho có được con mà không có. Nhưng gia đình này 3 đứa con coi như mất luôn. Đó, quý vị thấy không? Coi như mất luôn. Thế nhưng cái điều quan trọng, đứa con thứ hai mới 5 tuổi thôi thưa quý vị, mà tôi đến gặp đứa con này, thưa quý vị, nếu chúng ta với con mắt Phật Pháp, nếu chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết Phật Pháp, ta sẽ thấy đấy như là hóa thân của vị Bồ Tát. Bởi vì gia đình đòi hỏi như thế này, ông chồng ông nói, gia đình thầy trước đây 3 tháng mà khi chưa gặp thầy á, thầy cũng còn là chuyện mất con, có thể đã tùy ở những chỗ bác thì thường nay ngồi cũng đấy. Bởi vì sao? Vợ con cũng thi thơ con, thậm chí cũng sống con vốn, vậy nào cũng chưa. Con không tin ai hết, không tin gì hết. Mà gia đình rất giàu thưa quý vị. Chồng làm nhà sĩ, vợ làm sĩ, rất giàu bao nhiêu căn nhà. Nhưng bây giờ là nạt hết trơn, còn. Nhưng đến đối lại cái giá trị đó, thì bây giờ gia đình họ rất hạnh phúc. Mặc dù họ đã mất mặt dần những đứa con của mình, thế mà họ vẫn hạnh phúc bởi vì trong họ có Phật Pháp. Ông chồng nói như thế này, nhờ có cái đứa con này, con bé này là Ashley 5 tuổi. Từ cái ngày sinh nó ra đến giờ, gia đình con phía một. Lúc nó mới có 2-3 tuổi thôi, mà tụi con vừa cho gây lộn nhau, con nào đứng ra nó nói, nè. Nó nói, ba mẹ được đứng như vậy, ba mẹ không được như vậy. Nó nói bằng tiếng Anh, ba mẹ không được như vậy, ba mẹ làm như vậy là con ôm. Rồi 2-3 tuổi chẳng nói câu đó được chứ. Rồi tôi khi đến chứng kiến từng tiền nó khi nào mình dừng mình trong gia đình thì một tượng Quan Âm về lộ thiên đặt ở nhà để mà giống như hàng ngày chiêm ngưỡng. Khi thần tượng Quan Âm về thì đi về sao ông chồng ông kể là ông nói có cái thần tượng về không đứng nặng nghĩa từ à cái chỗ này chỗ kia đặt xong rồi bắt đầu ngồi uống nước trà, ngồi ngắm nhìn cái tượng đẹp chắc như vậy là cái tượng đẹp quá rồi, rồi là thấy thoải mái lắm. Nhưng không đó thầy, con bé này chính nó cầm giáp tay con, giáp tay vợ con, bắt hai người phải ra đứng trên tượng con ông để lại Phật. Không niệm nói chuyện đó quý vị, rồi chưa, nó bắt ra lại tượng Phật xong rồi, nó bắt quỳ xuống, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần, rồi thì tùng chủ chủ đề 10 lần, niệm cái danh hiệu Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát 10 lần. Con niệm 5 tuổi làm được điều đó đó thưa quý vị, không làm được điều đó. Ông chồng mình nói, tất nhiên có nhiều điều xảy ra nữa, nhiều điều mắc tình thân bị xảy ra. Ví dụ như trường hợp, cái người gì đầu của cái em này, bệnh nhân của em bé này, và sau này cái người gì đầu mà bị phá thai đó, ra đi, cho nên em bé này còn nói một thời gian mấy năm trường là cái nó sống không phải nó sống mà chính là cái người chỉ đầu sống thì đại khái bị bao nhiêu việc xảy ra để rồi cuối cùng mình đứa để cớ duyên là cái vì này cái anh này anh nói rằng là từ đó trở đi con tin con không dám suy nghĩ tầm bậy không dám nói tầm bậy và không dám gì cho nên thầy việc chính em này này nó đã đưa ra được từ con đến mình chính nó đau như vậy đó, mà nhờ nó đau như vậy đó, mà bây giờ hai vợ chồng con đã bị ra trước đấy khoảng 3 tháng là đình gây khổ nhau và đình tuyên bố ra tòa, đã đặt giấy xuống kỹ, chuẩn bị kỹ rồi. Mà bây giờ đấy, vợ chồng con biết ngồi lại để tôn chủ đại bi mà cầu nguyện cho nó bớt bình. Và trong gia đình của con gần cả 100 người, bà con thân quyến, mọi người thấy nó đau như vậy, cùng ngồi lại để tôn chủ đại bi cầu nguyện cho nó. Và bất cứ ai đã tạo những lỗi lầm sai lầm gì đó trong quá khứ, đã gây cho nhau những khổ đau gì đó, đều ngồi xuống để sám hối lẫn nhau. Việc đó không dễ xảy ra đâu thưa quý vị, phải không? Không dễ xảy ra thì nào cả. Thế đó mà xảy ra trong gia đình. Cho nên quý vị thấy trong kinh Bộ Môn có nói rất rõ, nếu như gặp trường hợp Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thể hiện cái thân của vị đồng tử được con niệm, thì sẵn sàng Ngài thể hiện thân đồng tử để mà hóa được, phải không? Nhưng mà nếu mà thể hiện cái thân đồng tử mà cái đứa nó quá đẹp, nó dễ thương, nó mạnh khỏe, chẳng ai nghĩ tới Phật pháp đâu. Cho nên phải thể hiện một cái đứa nó đau như vậy, mà thậm chí là đau cái mình sáng tư như vậy, thì gia đình mới giúp mình, gia đình mới sực tỉnh quay về với đó. Và quý vị phải nhớ thêm một điều này, chúng tôi mình nói với gia đình, tôi nói là anh chị phải chuẩn bị một tư thế, bởi vì nếu như theo lời bác sĩ nói là em này không thể nào sống trong một năm được, thì đó đương nhiên là trường hợp là đương nhiên rồi, đó là y khoa. Nhưng nếu giữ nhà có Phật giáo thì phải nhớ rằng đấy là vì Bồ Tát hóa thân đến để hóa đồ trong gia đình này để vừa đạo. Và khi hành nguyện, khi việc làm của Ngài đã xong rồi thì Ngài đã đi thôi, đúng không? Cho nên Ngài sẽ thể hiện cái thân đồng tử mà đóng như vậy. Khi đó cả gia đình biết nổi, mình thấy cái vô thường, khổ đau của nhân sinh, khi đó mới quay trở về, mới đau được, phải không ạ? Cho nên gia đình nghe xong thì gia đình nói câu không hay. Anh chị nói, dạ thưa thầy, chúng con đã chuẩn bị tư thế này rồi, nhưng mà chắc chắn mất mạng nào là lớn cả. Cho nên bây giờ đây, chúng con bỏ hết tất cả để dành tất cả thì giờ quý báu nhất cho mẹ. Và chúng tôi nói, anh chị nhiều khi mẹ đây cũng có cái mô tả đó. Ông chồng nói, ôi chào thầy ơi, có ngày nào con được tượng tường, con vắng vải tường bọn theo Bồ Tát quá trời trời, vắng vải làm sao cho Ngài thì hiện ra cho con, mà Ngài ở bên con mình. Thì mình có thấy không? Đó, nhưng giá trị lớn như vậy đó, không thấy bằng được. Chúng tôi không dành nói ngò, nhưng khi tiếp xúc với em, khuôn mặt em nó cười, tất nhiên, nên cái đứa con nít nó cười hồn nhiên lắm. Nhưng nụ cười của em nó già phó, nó nhẹ nhàng như nụ cười của Đức Phật. Nếu ai đã đọc cái cuốn truyền gọi là Câu Chuyện Dòng Sống của Hermann Hesse, trong một cái đoạn mà Tất Đạt và Thiền Hữu, khi Thiền Hữu đi qua dòng sông, cái đoạn cuối cùng khi Thiền Hữu đi qua dòng sông, lúc đó Thiền Hữu là vị tu sĩ và Tất Đạt là gã lại đò. Ngày xưa hai người này là bạn thân với nhau, bạn thân lắm, nhưng mà sau rồi hai người một người tách đi một đường, và Tất Đạt đi làm ông lại đò, và Thiền Hữu là người tu sĩ. Lúc đó Thiền Hữu đi qua sông và đi trên đường, thì đi qua sông lên tới đò thì thấy Tất Đạt. Tất Đạt thì nhận ra đó là Thiền Hữu, nhưng mà thưa quý vị, Thiền Hữu không nhận ra đây là Tất Đạt, bởi vì ông lại đo rấu ría về mặt ảo rồi nhờ nhũa, nó không nhận ra được, phải không ạ? Không cách gì nhận ra được hết. Thì khi đến ở trên đò chèo qua sông rồi bước xuống đò, Thiền Hữu cũng nói như thế, dạ xin cảm ơn bạn lại đo. Lúc đó Tất Đạt, dạ không anh Thiền Hữu, không có gì để cảm ơn ở đây cả. Wow, thường giúp mình. Ông nói cái tên Thiền Hữu là cái tên cũng khớp, cái tên mà tên ngày xưa của mình, tên tục danh của mình. Mà cái ông lại đo đến biết, ôi trời, ông này ông nào đấy? Giúp mình quay luôn rồi. Ủa, anh là ai mà sao anh biết tên tôi vậy? Thì vì nhờ câu này hay lắm, chúng tôi nhớ hoài câu này. Ông Tất Đạt trả lời câu rất hay. Đúng rồi, anh Thiền Hữu ơi, anh sẽ không bao giờ mà nhận ra tôi được. Bởi vì sao? Bởi vì anh luôn luôn đi tìm kiếm thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy cả. Tất cả những giá trị nào đó, tất cả hạnh phúc, tất cả những giá trị lớn của cuộc sống con người chúng ta đều ở ngay trước mắt trong hiện tại thôi. Đi tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi bao giờ có, phải không ạ? Ở trong hiện tại thôi. Đó. Cho nên cũng vậy, lúc đó thì Tất Đạt nói xong, nở nụ cười rất đẹp. Và Thiền Hữu trong cuộc đời nó có biết rõ là Thiền Hữu thấy nụ cười đó mà cứ cảm nhận những nụ cười đó là nụ cười của Đức Phật. Đó. Thì trở lại vấn đề nụ cười của em bé, nụ cười dễ thương lắm, thưa quý vị, rất dễ thương mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Cho nên tôi không dám nói thân thành hóa điều gì đấy, là đó là sự thật. Và quý vị thấy rằng là ở trong những trường hợp chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như thế thì chúng ta phải biết cách để mà ứng xử như thế nào để cho cuộc sống mình nó được nhẹ nhàng, được thoải mái, được an lạc khi chúng ta đang thực sự thực hành Phật pháp. Còn mình học Phật pháp cho không, mình đi nghe pháp cho không, mà đến khi đụng truyền giống như gia đình đó, thưa quý vị, mình sẽ sụp đổ hết tất cả. Bởi vì sao? Cái giá trị lớn là mấy đứa con đó mà nó mất tư tư kiểu đó thì làm sao chịu nổi thế được chứ, phải không? Chính anh đó anh nói như thế này: con đi ra làm việc, con gặp được bao nhiêu người, con vẫn vui vẻ, con vẫn vượt cười. Người ta nói: trời ơi, con lâu lắm vậy thì nó sao cười sự đó. Anh cười bởi vì anh cảm thấy anh đang thật sự có Phật pháp đó, còn giá trị lớn để làm cho anh sống lại. Thế nên mình thấy rằng Phật pháp giúp chúng ta sống lại. Bây giờ trở lại vấn đề, thì đó, khi mà chúng ta nghe pháp thì ở trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 63, Phật Quán Thiết có dạy cho chúng ta một số các công đức nghe pháp như thế này. Thì công đức thứ nhất đó là: cổ đức dạy rằng thân người khó được, các căn khó đầy đủ, thầy hay khó gặp, Phật pháp khó nghe. Cho nên hôm nay có được cơ hội gần gũi thầy tốt bằng làm để nghe pháp thế này, thế thì phải phát khởi tâm rất vui mừng cao tột khi biết rằng mình đã thật sự vượt qua được những khó khăn như vậy. Mà đúng là vậy, thưa quý vị, tất cả những cái khó đó đúng là khó. Bởi vì ví dụ như một người mà họ bị mù mắt, họ rất là muốn nghe pháp không, nhưng mà nội về chuyện để cho Phật tổ đến đào tràng đây để nghe thôi, họ đã thấy dùng trị thôi, phải không? Họ lại cũng được, mà nhờ người khác thì nhiều khi phiền vẫn vẫn đủ thứ cả. Cho nên mà nội tin đó không thôi, họ đã mất đi cái cơ duyên nghe pháp. Hoặc là một người bị điện bồ tát làm sao nghe được đấy, phải không? Hoặc là một người bị bệnh nằm trên giường bệnh làm sao nghe được đấy. Chúng tôi đi vào trong bệnh viện thăm những người bệnh, đi vào trong trại dưỡng lão thăm những người bệnh, mới thấy được ra những vị đó họ đang nằm ở trong đó, đang quằn quại trong đó, đang sống ăn ngày ở trong đó rất tồi, rất cần bị bao nhiêu là người để an ủi. Rồi thì họ muốn nghe pháp, họ muốn đến nơi đấy, đến nơi một cái đào tràng với cả những người thân thương như thế này mà tạo lắm với cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát như thế này, họ muốn được chứng kiến những cái cách như thế này cũng không được, chỉ có nằm động đó thôi, hoặc là ngồi trên xe lăn đó thôi. Đi ra khỏi được môi trường đó, mà không môi trường đó thì cái tâm của mình sẽ bị tù đó, mình chạy thoại chạy mặt. Cho nên nếu như chúng ta không còn được mạnh khỏe, không có được cái thân thể trạng kiện, rồi thì tâm hồn nó thanh thoát thì lấy gì để nó có thể nó để nghe pháp được. Hoặc là thì dù như biết bao nhiêu người, đặc biệt nhất là những người nữ, bị những cái thế lực khác họ nhập vào, bị ma nhập hoặc là bị người ông nhập, để rồi họ tự tự tăng tăng nghe chỉ được pháp, làm sao nghe pháp được đấy, làm sao hiểu được đấy đó. Cho nên là nếu như mà cả căn không đầy đủ thì không cách nào quý vị có thể nghe pháp. Công đức thứ hai đó là nhờ có nghe pháp nên nội tâm của mình tư duy suy nghĩ pháp có nghĩa như thế nào. Nếu không tự mình hiểu được thì hãy để hỏi han người khác. Sau khi hỏi han xong, tư duy suy nghĩ rồi tu tập thực hành để làm tăng trưởng, để thấy được lời Phật pháp phù hợp với những gì mà mình đã thực hành được, rồi dĩ tâm mà thọ trì, và nhờ có quán sát dĩ tâm sanh hoan hỷ và dần dần thông đạt được nghĩa lý sâu xa. Cho nên khi quý vị nghe pháp là quý vị phải toàn tâm toàn ý để lắng nghe. Và vì vậy mà quý vị khi lắng nghe, quý vị phải tư duy và suy nghĩ. Ở trong cả kinh điển Đức Phật có truyền hay lắm, đó là sau khi nghe pháp xong rồi thì vị đệ tử của Đức Phật thường hay đi về kinh hành. Đi kinh hành có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là mình ngồi một thời gian, mình ngự động hoặc là mình ngồi nhích mỏi chân tay, thì mình đi kinh hành như là một hình thức mình đô cái thể và giúp cho cái cơ thể của mình lưu thông huyết mạch vân vân, và giúp cho mình nó sáng khỏi tinh thần. Đó là việc thứ nhất. Những việc thứ hai quan trọng nữa, đó là nhờ ta trí từng bước chất thông thả nhẹ nhàng thoải mái, và nhờ họ vậy mà chúng ta tư duy những lời của Đức Phật đã dạy. Cho nên các vị đại đệ tử ngày xưa thời Đức Phật thuyết giảng, khi Đức Phật ngài hóa độ, ngài thuyết tạo sóc, mặc dù các vị đã hiểu rồi nhưng cần phải là tư duy thêm nữa. Giống như quý vị biết không, có một cái ví dụ rất là đặc biệt, nghe có vẻ hơi lạ lạ nhưng mà là một thực tế rất hay. Bởi vì điện là con trâu, con bò đó. Nó hay có cái đầu tạng gì? Nhai lại, rất con. Nó cứ ăn bao đi ra. Đúng không? Và đến khi nó bắt con nghỉ rồi, nó hết ăn rồi bắt đầu nó nghỉ. Nó nằm nghỉ, thì nó ờ ra và nhai lại. Đúng không? Ôi trời, cái này rất hay lắm quý vị, đâu phải không đâu. Quý vị thấy con vật đó, con vật nó có cái tuyệt vật. Cho nên nhờ có vậy mà nó mạnh khỏe to vậy đó. Cũng vậy, chúng ta nghe điều gì đó, chúng ta thấy nó hay, thì quý vị phải nhớ rằng là ghi nhận lại, hoặc ghi bằng sổ tay, hoặc ghi ở trong đầu của mình, nghĩ rất kỹ, để rồi mình về, mình bắt đầu mình lấy lục cái đó ra, và mình suy nghĩ, mình đặt đó, mình làm cho nó sống lại. Cho nên chúng tôi hay dùng cái từ gọi là vâng, nghe xong rồi thì nó nguội, nguội xong rồi thì mình cứ để bỏ về lấy, bỏ vào trong microwave không cho nó nóng lại. Quý vị thấy không? À, làm như vậy nó rất là hay và nó rất là có những cái gì đó nó sẽ giúp cho mình. Vì vậy rằng là Pháp nó tuyệt vời ở chỗ này là khi chúng ta nghe lần đầu ở hội trường trong đạo tràng như thế này chúng ta hiểu một phần. Nhưng về chúng ta đặng đó, chúng ta tư duy, chúng ta càng đọc, chúng ta đem phân tích, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Và rồi quý vị bỏ một thời gian, bắt đầu quý vị thực hành nó, để một thời gian sau quý vị tư duy, quý vị suy nghĩ và đem ra để mà đặt vấn đề lại thì quý vị sẽ thấy như thế nào, vì sẽ hiểu rõ hơn nữa. Cho nên có những người Phật tử nói như thế này là cô bác Pháp đó mà khi chúng con nghe hôm nay hiện Phật, nhưng mà nghe ngày mai tự nhiên nó sáng ra cái Phật Pháp này. Đó là cho nên thưa quý vị thấy cái nào vì thầy hãy giải thích nên hãy nghe nhiều lần, càng nghe càng thấm và càng vượt ra đi những cái điều mà đôi khi quý vị có thể là những điều đó quý vị nghe qua lỗ tai này và ngát cái đoạn đó mình đã suy nghĩ chuyện gì đó cũng để ý. Nhưng mà cái đoạn đó có thể ra là lần sau khi quý vị nghe quý vị trúng ngay cái chỗ quý vị đặt cả cái tâm tư vào thì nó sẽ xoáy mạnh và làm cho vượt trong nhau. Cho nên vì vậy mà khi quý vị nghe Pháp là nhớ, chúng ta phải tư duy thường xuyên, chúng ta phải là đặt nó thường xuyên và nhớ rằng là đặt hết tất cả cái tâm tư của mình vào trong đó, hòa máy và phá vỡ được những cái gì, những kiến chấp, những cái nhận thức nhiều khi không đủ của chính bản mình, và thậm chí nhiều khi những bạo thủ mà chính bản thân mình đã đéo đặt từ lâu, giống như một cái vỏ mà đôi khi chúng ta khó mà lột được. Nhưng thưa quý vị, cái Pháp có thể lột được tất cả mọi kiến chấp, mọi bạo thủ. Thứ ba là người nghe Pháp thì tùy theo Pháp của mình đã được nghe rồi hãy tư duy suy nghĩ và cùng với người đồng tâm đồng hành của mình để tư duy suy nghĩ từ sau, như vậy mới có lợi ích lớn. Cho nên thưa quý vị, khi nào chúng ta tu tập thì ăn cơm có cắn mà tu hành phải có bàn, được rồi, bao giờ phải vậy cả. Quý vị học Phật Pháp, quý vị nghe Pháp, quý vị có thấm điều gì đó, quý vị hiểu điều gì đó. Và đôi khi quý vị không hiểu điều gì đó, ôi chẳng vì hôm nay thầy hoặc là cô nào đó nói cái điều gì đó mình hiểu, cho nên là bây giờ phải làm sao vậy? Thế thì quý vị phải có người bạn của mình, ít nhất là người bạn mà người đó rất kỹ năng gì thế. Trong cái quá trình quý vị đi tu tập, quý vị gặp người thân nào đó nhiều khi hợp căng hợp mạng, hoặc là hợp tự tin, hoặc là thậm chí ý tưởng vân vân, thì hãy tìm với người đó để chia sẻ những cái hiểu biết của mình, để có thể hỏi han những điều mình đấy, hoặc là mình có thể đến vị thầy hoặc vị nào đó mà mình thấy rằng tin tưởng, mình thể hỏi vị đó được để chia sẻ. Đôi khi quý vị biết sao, có thể là những cái điều quý vị hiểu rất rõ rồi mà người bạn mình không hiểu, nhưng khi quý vị chia sẻ ra thì nó sẽ đem lợi ích gì, là giúp cho người đó hiểu. Và trở ngược lại, người đó mà sáng lắm điều gì đó còn nói trở ngược lại được nghe. Cho nên vì vậy đó cũng là một hình thức rất là hay. Trong quá trình chúng ta tu tập thì hãy nhớ là phải có bằng đồng hành. Như vậy cho nên bao giờ quý vị ăn cơm nhớ phải cắn thêm cho mình, bởi vì cắn này nhớ về không dễ chuột lắm, mà tu hành thì nhớ là phải có bằng chứ đừng có đồng hành ấy. Đó là công đức thứ ba khi chúng ta nghe Pháp. Và công đức thứ tư đó là khi chúng ta đã suy nghĩ từ sau cái ý nghĩa của Pháp, đã được nghe hiểu biết rốt ráo rồi, ta thọ trì, như vậy cái nghiệp của thân, của miệng, của ý nó sẽ từ từ nó sẽ được chuyển hóa và đoàn diệt, và sự tu tập ấy nó dần dần lớn lên, nắm vững những lời thuyết pháp, lấy tâm thấm tình để thọ trì tư duy từng câu từng chữ, như vậy mà có thể đoàn diệt và chuyển hóa các phiền não, các kiếp sử, và giết họ công vô lượng. Cho nên thưa quý vị, khi vị ngồi trong đạo tràng như này, toàn tâm toàn ý để nghe Phật, có nghĩa lúc đó là lúc toàn cả cái thân, cái miệng, cái ý quý vị đáng được thanh tịnh, đúng không? Quý vị đáng im lặng đúng không? Mời cái mọi người nó nói cái như vậy là chúng ta được tội rồi, đúng không? Đúng không? Cho nên vì vậy cái quan trọng là chỗ này đó, chỉ tình không giá như thế này không thôi là được thanh tịnh. Cho nên cái thanh tịnh và cái không thanh tịnh mà khác nhau hoàn toàn. Vì vậy cũng trong môi trường này người thấy rất nhiều người để chùa không tồn, nhưng mà cũng không phải là không chỉ người không vào nghe Pháp. Cho nên vì vậy người này thấy cơ như nghe Pháp không vì vậy, phải không? Mình cứ nghĩ rằng là mình hiểu hết rồi, mình cứ nghĩ rằng là mình biết hết rồi, cái đó sai lầm của vô cùng. Khi mình để một ai đó, mình tiếp xúc một ai đó mà mình cho người đó sai, thì trước hết cái mình cho người đó sai mình đã sai rồi, đúng không? Không biết họ sai đúng, mình chịu, không biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng trước hết khi mình cho người đó sai thì mình đã sai rồi, đúng không? Mà mình cho người đó sai thế thì mình lấy cái gì để học cái đúng của họ, và lấy cái gì để thấy cái đúng của mình đây, đúng không? Cho nên phải nhớ rằng bất cứ ai đều có một cái đúng cả, đều có một cái tốt cả, đều có một cái dễ thương cả. Mà hãy bỏ hết mấy cái sai của họ đi để mà lấy cái đúng mà sống thì hòa mấy cuộc đời mình dễ thương được không? Đóng thôi, tới với người nào là xấu, ông là đúng thằng nghe nó tông lên rồi thôi, không là đúng kia, mẹ xấu là con kề thì thôi, tôi bởi vì cuộc đời này đau thương lắm. Và bao giờ đấy là tá ba khổ cả, có tá ba sướng đâu, phải không? Cái mục đích của chúng ta tu tập ở dưới cõi đời này và học Phật pháp để làm gì? Để chuyển hóa cõi đời từ khổ đau sang hạnh phúc, đúng không ạ? Đó là một phần và đó là sứ mạng chúng ta phải làm. Thì hòa máy, chúng ta làm được việc đó thì hòa máy mới bảo đảm phong ấn của chư Phật được chứ. Không làm được việc đó, lấy cái gì để bảo đảm phong ấn chư Phật sẽ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cần phải làm những việc như vậy để cho quả đời này nó được nhẹ nhàng hơn, nó bớt đi khổ đau mà đôi khi quả thể ngoài kia đau khổ lắm, đau khổ lắm, đau khổ không đâu. Đó, thì khoảnh khắc khi quý vị được ngồi như thế này, công đức ở trong này nói rất rõ là làm cho ba nghiệp mình thân là miệng là ý được trong sạch. Quý vị xem ra bình thường này thưa quý vị, nhưng mà đến khi mà sống thời trường hợp này rồi, quý vị sẽ thấy rằng là ba nghiệp của quý vị đã sao biệt lên. Biệt lên là biệt rõ lắm. Đã môi chứ là Phật. Nhà tiếp theo, đức tiếp theo, công đức thứ năm đó là nhờ nghe chánh pháp an trụ ở trong tu hành, thì tùy theo nơi của mình trụ, tùy theo nơi của mình ở mà có thể diệt đi hàng trăm vạn ức na do tha kiếp sanh tử, có thể diệt được vô lượng trăm ngàn vạn ức nỗi khổ của quả địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Quý vị thấy công đức này lớn như thế nào? Nếu quý vị thật sự toàn tâm toàn ý để nghe pháp, để chuyển hóa tâm thức của quý vị và thật tâm để tu hành, để mà thực hành pháp giáo pháp đó, thì thưa quý vị có thể chuyển hóa ngay nơi cái tâm đó, có thể là làm cho cái nỗi khổ ở trong quạt địa ngục ngạ quỷ súc sanh có thể tiêu diệt được. Điều này nói là khó tin lắm ạ, nhưng đó là sự chỉ cần với cả tâm thanh tịnh với quý vị như thế này, ba nghiệp quý vị đã thanh tịnh như vậy, với tâm toàn thì quý vị đặt hết tất cả để hướng về các nỗi khổ đó, hướng về quả địa ngục như vậy, thì tất cả những cái tâm thanh tịnh như vậy nó tạo một năng lượng sức mạnh, một đột phá tất cả những cái khổ đau phiền não ở cả quả cảm của quý vị, tất cả không đâu. Cho nên vì vậy mà vì thấy rằng là công đức mà chúng ta nghe pháp mà mạnh nó phải đơn giản. Đó là công đức thứ năm. Công đức thứ sáu là khi đã thật sự an trụ ở trong pháp rồi. Án của tâm pháp là cái gì? Có nghĩa là quý vị nghe pháp, quý vị hiểu được pháp, và hiểu được pháp thì chúng ta mới thấy được là pháp nào chúng ta cần phải chọn để mà thực hành. Ví dụ như bây giờ ở đây, ở đạo tràng đây là quý vị chuyên về niệm Phật, đúng không? Có nghĩa là cái pháp mà quý vị đã thật sự chọn. Ở đây khi quý vị chọn cũng giống như là mình phải mình đi chọn cô cả chỗ này, chỗ kia, con phân này đó, mình thấy cái nhà này nó cảnh rất đẹp, cái nhà này là cái nơi mà mình có thể rằng là mình sống lâu dài. Thôi, bây giờ mình mua ở nhà này, có nghĩa là mình chọn cái nhà đó, cho nên là mình vào ở trong cái nhà đó để mình sống, có nghĩa là an trụ, đúng không? Cho nên từ người Việt Nam chúng ta gọi câu là gì? An cư mới. là nghiệp. Quý vị đang có biết an cư về lạc nghiệp, quý vị có nghĩa là chúng ta phải sống an kia, phải sống an ổn, sống nhẹ nhàng, thoải mái, vững chắc, thì khi đó chúng ta mới vui vầy với cái sự nghiệp của mình được. Đó. Vì vậy khi quý vị an trụ ở trong pháp của quý vị, quý vị thấy là trong đó có một cái pháp để mình thực hành, thì lúc đó quý vị mình có thể tăng trưởng được công đức và phước đức của quý vị được không? Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị phải nhớ rằng là trong khi nghe pháp thì quý vị thật sự là chọn cho mình một pháp môn, nghe thì nghe để hiểu và để đạt phá, để mà làm chuyển hóa những cái kiến chất, tất cả những cái gì mà trong mình không hay không tốt, nhưng mà bên cạnh đó mình ít nhất cũng chọn cho mình pháp môn để tu tập, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì pháp môn tu tập đó giống như là cái hướng để cho mình đi. Chứ còn không, bây giờ quý vị ra ngồi lên xe, vì để ý, có những lúc chúng tôi lên xe ngồi, lên xe hơi mở máy ra rồi, trong đầu mình nghĩ tới cái đường đi nó cả là mình cắt đi lại đi được hết đó. Đúng không? Không cắt đi lại đi được hết. Nhưng mà bây giờ quý vị lên xe ngồi và quý vị nói rằng, rồi đi đến chùa Phật Tổ. Là họ ra mình sẽ có trong đầu đường đi ra sao mình đi được, đúng không ạ? Cùng vậy, quý vị có phạm môn rồi, giúp bọn chúng ta từ thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Đó, cũng vậy thôi. À. Cho nên vì vậy, khi mà quý vị thật sự mà an trụ ở trong pháp rồi, thì vì ấy có thể giúp cho người khác an trụ để trở thành pháp khí và khiến cho chán ghét cái sự sống dễ sanh tự, tạo thành người an ổn không còn phiền nào cho chứng quả niết bàn. Đó. Khi mà quý vị thật sự an trụ rồi thì quý vị mới có thể làm cho người khác an được sống. Cũng chắc cho mình đang còn ngồi trên động lượng này mà làm sao cứu người khác rồi chứ. Không, cũng cách chứ mà cứu rồi đâu. Mình đang đau khổ, mình đang bực bội, mà ai mà đủ tới mình đâu có tin nữa, còn kia nữa. Sao vậy? Cho nên mình muốn cứu người khác thì trước hết mình phải cứu mình cái đã. Mình phải làm cho mình an cái đã. Sao thưa quý vị? Cho nên vì vậy, công đức nghe pháp nó hay ở chỗ là nhờ có quý vị nghe pháp, quý vị an trụ thật sự cho chính mình. Và nhờ an trụ chính mình mà làm cho người khác thì an. Đó là cái điều quan trọng. Và công đức nghe pháp lại là khi đã thật tu tập tinh tấn ở trong chánh pháp, nếu có gặp phiền nào khổ đau nhiều loạn tâm thức thì tâm của hành giả vẫn không thổi chuyển, thậm chí nghe đến nghiệp báo cũng không hề lấy chuyển tâm, không tạo thêm ác nghiệp nữa, không tạo ác khẩu, không tư duy sai lầm. Khi chúng ta đã hiểu chánh pháp rồi, hiểu rõ tất cả những lời Đức Phật dạy rồi, thông qua cái lời dạy của quý vị pháp sư rồi, thì thưa quý vị, chúng ta không còn mê mờ giống như này nữa, là không mê mờ rồi nhân quả. Chúng ta không than phiền than đất các phần, không than trời than đất như vậy hết, mà dẹp hết tất cả để nhất tâm hà thủ công phu mà tu tập, không còn chuyện gì để xảy ra giữa đời này. Thì hòa may như vậy, quý vị mới có thể đốt đi cái giai đoạn để mà có thể rằng là tại hết tất cả những nghiệp lực của con người mình, của bản thân mình trong một đời này. Thì mình mới có thể rằng là thành Phật, mới có thể rằng là xả bỏ bảo thân này mà về thì giới thánh phương làm được. Nó còn không dễ đâu. Ở trong kinh Đại Bạc Niết Bàn có cái câu chuyện có một người đồ đệ tên là Quảng Ngạn. Kinh Đại Bạc Niết Bàn hồi như là trước kia chúng tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện về cái huyệt diệu. Câu chuyện này tương đương với câu chuyện cái huyệt diệu trong cái câu chuyện cổ tích của Nguyên Độ Chí của Việt Nam chúng ta. Thì ở đây trong kinh Đại Bạc Niết Bàn có nói về một vị đồ tệ tên là Quảng Ngạn. Vì này đặc biệt là ngày nào vì đó cũng giết cả hàng ngàn cái con dê, ngày nào cũng giết hàng ngàn con dê, không phải là vẫn phải một hai con. Thì anh ấy sống cuộc sống hàng ngày là giết dê như vậy, và đó như là một cái cuộc sống để giúp cho anh sống qua ngày. Cho nên là anh không thấy cái việc đó là gì là tội lỗi cả. Thì một hôm đó bỗng nhiên anh đang trên đường đem thịt dê với bạn ngồi chờ, thì gặp Trương Lạc Ngài Xá Lợi Phất. Ngài cũng đang cầm bản kinh thất thực, và Ngài Xá Lợi Phất Ngài biết là cái vị này á là tạo cái tội nghiệp mạnh lắm, cho nên quý vị biết ái á mà tạo những cái điều ác như vậy, mà ái mà dù có tấm mà sạc sáng này, tấm sáng hơn mà, thì mình để gần người đó có thể khó chịu gì đó, phải không? Mà ai mà có cái tấm từ bi họ hóa hiền thì mình để người đó có cảm nhận cái gì đó nhẹ nhàng thoải mái, không? Chứ còn người nào mà họ sân hận bực bội mình để người có thể mình trôi ra luôn. Thì ngài xả lời Phật, ngài cảm nhận là vì đây là cái người mà có cái tấm sạc sáng lớn lắm. Thì khi đến gần đó, thì ông còn gặp ngài xả lời Phật. Khi gặp ngài xả lời Phật thì ông đi khó với ngài thôi, thì ông thấy ủa vì đây là người đang mà sao thấy tưởng hào của ngài rất là đẹp rồi, ngài đón đang, ngài đáp ý, ngài cầm mình bản đi khơi từ nó khác với những người bình thường. Thì cái tỉnh to mò với tốt là gì cả, ông đi tưởng mà dạ thưa, bởi vì không bị tu sĩ cho nên bị hỏi sao rồi mà dạ thưa ông là người thế nào thì ông là người gì mà dạ tôi không biết là ông người như thế nào. Ngài xả lời Phật, ngài nói như thế này, ngài nói tôi là đệ tử của Đức Cù Đàm, tất nhiên là Đức Phật. Tôi là người đang thực hành giáo pháp của ngài. Tôi là người đang đi khất thực, đang đi tàu để duyên cho người khác. Phải chăng ông là người đang gieo bộ đau cho mọi người và tạo nghiệp sản xuất lớn lao? Thôi, có lẽ đây là cơ duyên ông gặp tôi. Thôi, từ nãy trở đi ông đừng làm nữa, bởi vì ông phải biết rằng là khi diệt bất cứ một con vật nào mà đau khổ, thế thì nếu như mà người khác diệt được con của ông có đau khổ không? Thì quý vị biết rằng là ông có ngày cũng nghe chừng ông nói cái điều từ xưa đến nay không ai nói mình điều đó cả. Có thể điều đó bây giờ chúng ta nghe nhiều đúng không, mà nghe nhiều thì tầm thường. Nhưng cái thời của Đức Phật, cái thời xưa, cái thời đó không dễ để nghe lời như vậy. Cho nên khi nghe nói như vậy, quả cảnh giật mình. Ngài nói hay quá. Mình nói, rửa nhà thứ này, bây giờ con phải làm gì? Ông bây giờ điều chỉ quan trọng, đừng có làm tổ sư, đừng việc dễ như vậy được. Thôi, ông bỏ nghiệp rồi đi, và cuộc sống của ông vẫn sống bình thường. Và nên thật sự là tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Ông nghe nói xong rồi dạ, thế thì xin ngài hoan hỷ cho con đến gặp cái vị thầy của ngài, bởi vì ngài là người đứng đầu như vậy, chắc chắn vị thầy của ngài cũng là người đứng đầu như vậy, cho nên cho con đến gặp ngài. Thì khi để dự kiến đức Phật thì quả thân rằng là nhờ cái thân lực của ngài và nhờ đức lực của ngài cho nên nhiệt hóa, và quý vị biết ngay cái khoảnh khắc đó ông phát nguyện là từ đó trở đi không còn sát sanh nữa, và phát tâm thọ trì tám giới. Và trải qua quý vị biết là chỉ cần trong một ngày một đêm thôi, mà nhờ nhân duyên đó sau khi qua đời ngài được làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc. Cũng từ câu chuyện này mà có bà con trai đó quý vị. Từ câu chuyện này mà có bà con trai vậy, có nghĩa là có Tỳ Tạng vậy. Trong một ngày một đêm thôi mà vị này sau này làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Vương đó, chỉ cần nghe lời pháp như vậy mà chuyện hóa mạnh đến nỗi như vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng ta có nhân duyên lớn lắm để được nghe Phật. Phải nói rằng giây phút đó trong đời này không ai có được. Chúng tôi rất mong rằng là quý vị hãy trân trọng nhân duyên đó, hãy trân trọng và khoảnh khắc mà quý vị đã có được thì nhân duyên có được phước đó phải bị trân trọng. Cho nên vì vậy mà trong Cực Lạc Nguyên Văn Đại Sở có dạy như thế này: này A Nan, có hai hàng người có thể tích lũy công đức to lớn. Hai hàng người, quý vị nhớ hai hàng người. Hàng người thứ nhất đó là hàng người giảng pháp với tâm cung kính, đó là hàng người thứ nhất. Hàng người thứ hai là hàng người nghe pháp với tâm cung kính. Thế nên chúng tôi rất mong rằng bất cứ khi nào quý vị nghe pháp, hãy chuẩn bị cho mình nắm cái điều đầu tiên là ngũ đức, năm cái điều đó, khơi lên năm điều đó. Và thứ hai là với tất cả tâm cung kính trân trọng để nghe pháp, thì hòa máy nhờ có cái tấm đó mà có thể lột xác chuyển hóa quý vị, giống như trường hợp cái ông già kia mà chuyển hóa một kiếm trồn. Thì vì với cái tấm như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng Phật pháp không xa quý vị đâu, và quý vị chắc chắn sẽ đón nhận được những ân đức mà từ lâu nay đôi khi mình đã quên và mình sẽ được. Thì công đức mà nghe pháp nó còn nhiều lắm, cho nên chắc có lẽ là xin được dừng ngang đây và xin hẹn quý vị dịp sau. quý vị cố gắng để nghe tiếng phần không khen phạm nên anh đi đâu.